Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2023. Đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại hội trường Ocean Spring Center tại thành phố Ocean Spring thuộc tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Cảm ơn đại chúng đã dành thời gian quý báu của mình, đặc biệt là ngày cuối tuần sau một ngày dài làm việc, quý vị vẫn dành thời gian về đây để thăm quý thầy, đặc biệt là tham dự buổi sinh hoạt tối nay. Pháp Hòa trân trọng cảm ơn đại chúng nhiều lắm. Ở kính thưa đại chúng, tối nay có thể quý vị nghe hơi khó tại vì Pháp Hòa đang bị viêm cổ họng. Thì đi một cái chuyến đi dài suốt 10 ngày, bắt đầu giảng từ bên đảo Hawaii rồi về tới bên này. Thì khi về tới đây thì thầy trò đều bị cảm, người nặng, người nhẹ, người ho, người viêm cổ. Có vẻ có lẽ là do thời tiết thay đổi, bên kia thì nóng, về lại đây cái thì nó lạnh đột xuất, trở tay không kịp đó. Đúng theo nghĩa ha. Và chúng ta không được khỏe cho nên rồi ngày hôm nay cũng phải, Pháp Hòa cũng ráng ngậm nước muối dữ lắm để tối hôm nay đủ sức để sinh hoạt với đại chúng. Nếu có điều gì sơ sót mong đại chúng hoan hỷ cho. Thưa đại chúng, đây là lần đầu tiên Pháp Hòa về tiểu bang Mississippi để chính thức thăm đại chúng và có một buổi sinh hoạt như thế này. Có vài lần Pháp Hòa có ghé ngang đây, nhưng chỉ như một cơn gió đi qua chút xíu rồi lại đi qua tiểu bang khác chứ không có dừng lại lâu. Kỳ này dừng được lại vài ngày và đặc biệt là có chương trình sinh hoạt với đại chúng chiều hôm nay. Và theo lịch trình, Pháp Hòa sẽ trở lại thăm quý vị vào tháng 5 năm sau. Và đây là cái lịch trình đã sắp xếp 2 năm rồi. Thì chuyến này là chuyến sắp xếp trước 1 năm, khi các vị sắp xếp chuyến Hawaii bên đảo Hawaii thì có một số quý Phật tử ở vùng này cũng tháp tùng và đưa cái ý là mời về đây, nhưng Pháp Hòa vì bận cuối tuần cho nên chỉ maximum là có thể ở đây cho tới tối nay thôi, sáng ngày mai thì phải về lại Canada để có việc bên đó. Vì bên đó cũng sắp sửa có khóa tu, các thầy cũng phải về để chuẩn bị cho khóa tu mùa đông. Và thường thì khóa tu mùa đông mình sẽ tiếp hai nhóm Phật tử về tu học, đó là các bạn thanh thiếu niên tuổi từ 13 cho tới 25. Và năm nay các em ghi danh khoảng 100 em hơn để tham dự khóa tu mùa đông, rồi Phật tử người lớn cũng vậy. Cho nên vì vậy mà mình phải về để chuẩn bị. Mùa đông bên đó thì nó cực hơn chút là vì có tuyết, rồi mình phải đưa đón cũng như chuẩn bị nơi ăn chúng ở cho quý vị. Thưa đại chúng, bây giờ cũng đã giữa tháng 12 rồi, thì Pháp Hòa biết chắc chắn rằng dù chúng ta đang ở nước Mỹ và chúng ta là những người Phật tử, nhưng bởi vì chúng ta đang sống ở nước Mỹ thì chúng ta vẫn theo một cái văn hóa, phong tục tập quán ở đây, đó là cái ngày lễ nghỉ sắp tới là lễ Noel, lễ Giáng sinh. Thì chúng ta vừa gọi là lễ ăn theo, đồng thời là mình cũng chuẩn bị để cuối năm chuẩn bị bước sang năm mới. Thì mình ở đâu thì mình đi theo một cái văn hóa, tùy theo cái nhìn của mình để mình thực tập. Nhưng mà cái mà điều làm bằng cách nào thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một cái danh sách những người thân quen của mình để mình chuẩn bị đi đâu, đi shopping mua quà, phải không? Người thân, tất cả từ những người thân trong gia đình cho đến bạn bè của mình phải chuẩn bị một ít quà cho các vị đó. Vì đây là cái dịp để chúng ta bày tỏ cái sự trân quý nhau, lòng biết ơn của nhau. Nhiều khi người đó giúp mình trong công cuộc sống việc gì đó, Nhưng mà nếu ngày thường mình đưa thì có vẻ như là người đó vừa xong công việc cái mình trả ơn liền, có vẻ như là tiền trao cháo múc hay là bánh ít đi bánh quy lại. Nhưng đây là cái dịp dù không có qua là không có ơn nghĩa gì, nhưng mà có cái thân tình cũng tặng, huống chi người đó có một cái việc gì trong cuộc sống với mình, thì đây là cơ hội để mà chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của mình. Không phải chỉ Tết Tây không đâu, rồi chuẩn bị tháng sau cái mình Tết ta. Cho nên Việt Nam mình ăn Tết lớn, ăn Tết lớn thì xài lớn. Cho nên mình vừa Tết Tây vừa Tết ta. Trong tất cả những cái món quà mình tặng cho nhau, nó còn có những cái món quà tinh thần mà mình có thể suy nghĩ tới để chúng ta có thể làm đẹp nên cho cái năm tới của mình. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo á, thì quý vị hay nghe người ta nói về thiền. Quý vị nghĩ là tu thiền là một cái pháp tu gì đó đặc biệt. Nhưng mà thật sự ra thì thiền nó không phải là một cái pháp tu riêng của Đạo Phật. Mà thiền nghĩa là gì? Là cái khả năng nhận biết những gì đang xảy ra ở chính tự thân mình, trong hoàn cảnh gia đình mình, những gì xung quanh mình. Nói cách khác là thân, tâm, hoàn cảnh. Người có khả năng biết rõ, ví dụ như sáng nay ngủ dậy cảm thấy cổ bị đau là mình biết về thân. Sao bữa nay ăn cơm không biết ngon? Sao bữa nay cầm cái đũa không nổi? Cái tay bị cái gì hay là cầm không có cảm giác? Tất cả những gì đang xảy ra ở nơi thân mình, mình biết rõ. Những gì xảy ra nơi tâm mình, như là vui buồn, thương ghét, ganh tị, phiền não, cũng biết rõ. Đó là mình biết về thân, biết về tâm, biết về những hoàn cảnh. Cho nên thiền là một cái gì đó nó đã sẵn ở trong mỗi người chúng ta, mà chỉ cần chúng ta chịu khó trở lại với nó, thực tập nó, làm cho nó phát triển để làm gì? Để chúng ta có được một cái cách sống linh động, nhẹ nhàng, tế nhị và làm và dễ thương. Ví dụ như nhiều khi mình lỡ cái câu nói chơi mà mình không biết, rồi cứ thế mà làm hoài. Nhưng nếu mình có chánh niệm, mình có thiền, mình có chánh niệm, mình nói xong mình nhìn sắc diện người kia, hoặc là một mấy phút sau mình nhớ mình hớ, mình nói chơi mà nói không đúng người, không đúng lúc, người đó có thể buồn giận mình, thì mình lại tìm cách xin lỗi hoặc là như thế nào đó để người ta thông cảm cho mình. Như vậy thiền là khả năng nhận biết và cái khả năng sống an trú ngay trong giây phút hiện tại. Hồi nãy thầy Quảng Kiên có hướng dẫn đại chúng hát nhiều bài lắm, mà toàn là những bài hát chánh niệm hết. Trong đó có một cái bài: thức dậy em nhớ, nhớ thở nhớ cười. Thức dậy em nhớ thở cười nha em. Thật ra bài đó Pháp Hòa có nghe một lần rồi không nhớ. Nhưng mấy ngày nay đi 10 ngày với thầy ngày, hình như pháp hội nào nghe thầy hát riết cái mình cũng thở cười ở trong luôn. Thức dậy em nhớ, nhớ thở nhớ cười. Như vậy thì tại sao mình phải thở? Mình có bao giờ ngưng thở không? Không, ngưng là mình chết rồi. Nhưng mình chỉ có một việc là quên mình đang thở. Vậy thì cái bài hát đó để làm gì? Nhắc mình cái đẹp nhất và cái quan trọng nhất của đời người đó là thở. Cái quan trọng nhất của đời người là thở, và cái đẹp nhất của đời người là cười. Tại vì đi đâu mình cũng thích vui vẻ cười. Cho quý vị thấy các tượng Phật có những nụ cười hoan hỷ như Đức Di Đà, có những nụ cười an lạc như tượng Phật Thích Ca, tượng Quan Âm, tượng Phật Di Đà. Đó là nụ cười tĩnh lặng. Và chính bản thân chúng ta đi tới đâu gặp người vui vẻ mình vẫn thích. Như vậy thì tại sao chúng ta tổ chức những sự kiện trong năm? Cũng đều là để tạo cái nguồn vui cho mọi người. Lễ Thanksgiving, lễ Father's Day, Mother's Day, lễ Valentine's Day, tất cả các ngày lễ đó cũng để tạo cái nguồn vui. xin lỗi, thậm chí ngày giỗ trước là cúng giỗ ông bà tưởng nhớ, sau đó mọi người ngồi lại ăn một bữa cơm thân mật vui vẻ với nhau. Và thậm chí anh em bất hòa cũng tìm cách ngồi lại với nhau trong một bữa cơm, mà cái bữa cơm mà ý nghĩa nhất và có lý do để triệu tập nhất, đó là bữa cơm ăn giỗ. Này giỗ má nha, các anh các chị nhớ về giỗ má. Thôi tao không về đâu. Thôi anh chị bỏ qua đi, cái gì cũng phải gác lại, ngày giỗ chung của ba má mình phải về. Về xong rồi biết đâu chừng người nào biết lỗi, nói lên những lời xin lỗi trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó. Cho nên nếu ai lỡ trong cuộc sống mình làm buồn anh chị em nhau không nói được, quý vị lên mạng đánh lấy cái văn bản lời khấn nguyện tổ tiên nhân ngày giỗ, đọc cái văn bản đó lên. Các thầy có soạn sẵn cái văn bản đó rồi. Hôm nay chúng con nơi hải ngoại nhân ngày giỗ của má, đồng quỳ trước bàn thờ của má dâng hương, rồi chúng con ý thức cây có cội, nước có nguồn, tổ tiên cha mẹ là cội nguồn của chúng con, vân vân. Rồi trong đó có những cái câu: chúng con nguyện xả bỏ những giận hờn, những trách móc, lời nói đó thay cho mình. Bây giờ mình nói với người kia có lẽ như khó nói quá, trực tiếp khó nói quá, gián tiếp nói sợ người ta không cho mình là thành tâm. Thôi giờ đọc cái văn bản đó lên. Nếu quý vị cần cái văn bản đó, quý vị có thể Google. Ai không biết nữa thì email về chùa Trúc Lâm. Ma tháng tuần sau con dỗ má con, thầy cho con xin cái văn bản đó. Rồi quý vị lấy cái văn bản đó, quý vị tự thêm thắt một vài câu cho nó hợp tình, hợp lý với cái hoàn cảnh của gia đình mình. Đó là một món quà. Cho nên cúng nghĩa là chúng ta tạo một cái món quà tinh thần, nhưng mà thể hiện qua một bữa cơm. Nhưng mà cái bữa cơm nó cũng rất tinh thần, là tại vì bữa cơm đó mình nấu bằng tất cả tâm tình của mình. Biết má hồi đó thích ăn canh chua, thích chả giò, mình nấu những món mà ba má thích. Rồi thắm chai nữa, nấu những món mà con cái mình nó cũng thích. Vậy có bữa cơm đó có phải là bữa cơm tinh thần không? Mặc dù mình thấy là một bữa cơm cúng, nhưng nếu chúng ta không gia tâm vào đó, chúng ta không để lòng mình vào đó, thì làm sao mình tạo được một bữa cơm? Như vậy, khi quý vị muốn tặng quà cho ai, quý vị đều phải suy nghĩ kỹ coi ai thích cái gì, đúng không? Mình phải gia tâm vào món quà chứ. Ví dụ nè, cái mùa Noel này quý vị tặng quà cho quý thầy được không? Được. Nhưng mà phải suy nghĩ coi quý thầy mình cần gì. Không lẽ cuối năm tặng cho quý thầy cái máy sấy tóc? Không lẽ cuối năm tặng cho thầy thấy máy sấy tóc bán rẻ quá mua cái tặng thầy? Mình tặng người đó thì mình phải suy nghĩ cái gì món quà đó người đó có thể sử dụng được, chứ không phải là mua đại đi tại nó rẻ là được. Thường mình mua tặng quà cho ai mình đều có suy nghĩ, thì khi suy nghĩ về cái người đó và cái món quà này nó có phù hợp hay không, đạo Phật gọi cái đó là cái gì? Cái đó là tâm ấn vật, hay ngược lại là vật ấn tâm. Thấy món quà nhớ người đó. Quý vị thấy đi ngang thấy cái nón màu nâu, màu lam. Thứ nhất là màu sắc hợp với quý thầy mình nè. Thứ hai là cái nón này ấm nè. Quý thầy thường không có tóc mà ở xứ lạnh. Cho nên rồi thấy cái nón len, nghĩ tới thầy. Thì cái nón đó tự nhiên nó khơi cho mình nghĩ về thầy. Đó là vật ấn tâm. Rồi mua cái món quà đó về gói lại tặng thầy. Đó là tâm ấn vật. Như vậy thì thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa muốn thưa là chúng ta sẽ chuẩn bị một món quà cho người thân của mình. Nhưng chúng ta sẽ không tạo một món quà một cách hời hợt, lấy có trong ngày lễ nữa, mà hãy đem chánh niệm mình thổi vào đó, đem cái tình thương của mình thổi vào đó. Thì dù một món quà rất nhỏ nhưng nó mang đầy cái ý nghĩa trong đó. Dù món quà rất nhỏ thôi, nhưng nó sẽ mang đầy ý nghĩa trong đó. Hồi chiều này Pháp Hòa đến ở nhà của một chú đệ tử. Chú này mới có 10 tuổi thôi, có tâm đi tu lắm. Thì Pháp Hòa mới viết, tập viết thư pháp vài chữ cho chú. Xong cái Hòa nói thôi thầy tặng con nè. Xong cái Pháp Hòa nói thôi này xấu quá, thôi bỏ đi. Quý vị biết chú nói làm sao? Thầy cho con xin cái đó đi, con sẽ coi nó như là xá lợi vậy đó. 10 tuổi thôi mà trả lời vậy đó. Nghĩa là cái tờ giấy đó thầy viết cho con, và con, thầy có nghĩ tới con. Tại Pháp Hòa ghi là thầy thương tuệ phúc, Pháp Hòa ghi vậy đó. Xong rồi Pháp Hòa nói thôi chữ xấu quá, chú nói thầy cho con đi, con sẽ coi nó như là xá lợi của con vậy. Như vậy thì thưa đại chúng, dù là một tờ giấy viết, nhưng nếu tờ giấy đó mình viết bằng cả tình thương và người đó sẽ nhận bằng cả tấm lòng thì nó quý như vàng. Ở đây Pháp Hòa nói như vậy để rồi chúng ta đừng chỉ nghĩ rằng đợi tới Christmas mới có những món quà. Không có đâu. Mỗi buổi sáng, mỗi ngày chúng ta đều có quà cho nhau hết. Món quà đó là gì? Là nụ cười, là lời hỏi thăm, là sự tha thứ, là lòng hoan hỷ. Tại vì thiền là cái gì đó nó tặng ở sẵn ở trong lòng mình. Chỉ cần chúng ta biết trở về như hơi thở, nó sẵn có hơi thở với mình. Nhưng chúng ta chưa biết trở về thì chúng ta chưa biết là mình đang thở, chứ mình không có ngưng thở. Ngưng thở là chết rồi. Dù mình lãng quên hơi thở, nhưng hơi thở vẫn trung thành với mình. Hơi thở vẫn đều đặn ra vô với mình. Dù mấy chục năm nay chưa bao giờ một phút ngồi lại để biết rằng thở vào cảm ơn hơi thở, thở ra cảm ơn hơi thở. Đúng không? Y như người vợ kế bên mình, mỗi ngày hai bữa cơm đủ, thậm chí biết tánh mình khó, không ăn nguội, phải canh thiệt nóng cho mình ăn. Những cái chuyện đó mình coi là thường, nhưng mà thật sự nó không thường đâu thưa đại chúng. Nếu một ngày nào đó người đó không còn với mình, chừng đó mình sẽ cảm thấy mình missed, mình nhớ nó. Bây giờ cơm nguội nè, hồi đó tôi lên mâm cơm, chén canh mới bưng ra, chén cơm mới bới ra, bới trước mấy phút tôi cũng không chịu nữa. Nhưng mình quên một điều rằng có ngày sẽ ăn cơm nguội. Lúc lên bàn thờ là cúng bút nóng mà ăn nguội mà. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng bắt đầu trở lại tập cho mình một cách sống, một cái nhìn biết trân quý những người đang xung quanh mình. Có nhiều khi người đó, thưa đại chúng, nhiều khi Pháp Hòa cảm động lắm. Phật tử thương, chỉ cần mà mình đến thôi, người lo trà, người lo nước, người ta không có thương, người ta không có cần phải làm mấy điều đó. Và mình phải tiếp nhận từng ly nước đó bằng tất cả tấm lòng của mình. Vì đó người là người ta thương nghĩ tới mình. Nhiều khi thấy mình mệt, các vị đi xả cho một cái khăn lau. Không thương đâu có làm. Kệ. Nhưng mà đôi khi mình, nếu mà mình thờ ơ những chuyện đó, chúng ta thường quên. Mình không phải biết. Mình vẫn biết, nhưng có một cái thói quen của mình là quên. Quên họ đang xung quanh mình. Có nhiều khi mấy chục năm, nhưng mình quên mẹ bây giờ bắt đầu già yếu. Nhiều khi mình nhờ mẹ một cách vô tội vạ. Nghĩa là nhờ như hồi mẹ còn trẻ vậy đó. Nhờ từ lúc con mình nó mới sanh, bây giờ con mình nó 35 tuổi, nó có con luôn rồi. Mẹ mình có cháu nội và thậm chí có cháu cố luôn. Mà mình cứ nhờ giống như hồi mẹ 30 tuổi vậy đó. Mà đôi khi mẹ cũng chấp nhận, chấp nhận phải lo cho con mà mệt, thở dốc. Pháp Hòa nói như vậy, rồi các vị nghiệm lại coi có phải không. Có nhiều khi bây giờ các vị đang là bà nội bà ngoại đó, mình đã từng, thậm chí tới giờ phút này mình vẫn lo cho cháu cố của mình, mà cháu ngoại mình, con mình nhờ mình mà quên. Quên cái tuổi tác của mình, quên cái sức khỏe của mình, thì người thân mình cũng thế. Như vậy thì cái tu tập của chúng ta không phải là để chúng ta lên non, lên núi, thành tiên, thành thánh gì. Mà cái tu tập của chúng ta là làm sao chúng ta có cơ hội trở về nhận diện tất cả những gì xung quanh mình. Đó gọi là chánh niệm. Chánh niệm là trở về. Trở về để nhận diện. Và trước hết là nhận diện cái gì? Cho nên khi mình sống như vậy, mình sẽ không mất mục tiêu sống. Mình không mất mục tiêu sống là mình phải trở về với chính mình. Mình đã lo cho một người, thí dụ nha, mình thương chồng quá, giờ chồng mất rồi. Mà mình mất chồng rồi mình cảm thấy hụt hẫng, thấy mất, coi như mất tất cả. Nhưng thưa, không phải. Người đó vẫn còn với mình, nhưng mà còn ở một hình dạng khác, chứ không phải là trong một cái hình thức nữa. Mà người đó đang trong trái tim mình, trong cái nguồn sống của mình. Nếu mình trở về mình sống hạnh phúc, người đó sẽ bằng lòng vui vẻ và thấy mình đang tiếp tục nuôi dưỡng họ bằng cái cách sống của mình. Cha mình cũng vậy, mẹ mình cũng vậy. Cha mẹ mình mất, chỉ mất hình hài thôi, nhưng mà dòng máu đâu có mất, tình thương đâu có mất, lời dạy đâu có mất. Cho nên mình sống an vui chánh niệm là mình sống cho mẹ, mình sống cho cha. Mình nuôi con mình là mình sống cho chồng. Mình chăm sóc gia đình, cha mẹ, chồng là mình lo cho chồng. Chứ đâu phải chồng mất rồi là mình mất hết tất cả đâu. Mà mình còn, chồng còn để lại cha mẹ. Thậm chí chồng còn để lại tổ tiên bên chồng. Mình là một người vợ, mình là một người dâu hiếu, một vợ hiền, một người biết thương chồng, thì tiếp tục nuôi dưỡng. Và nhất là nếu có con với nhau, thì các con chính là tiếp nối của chồng. Không có mất cái mục đích của sống, không có mất đi cái niềm vui của sự sống, và vẫn tiến lên như vậy. Cho nên điều thứ nhất chúng ta có thể chuẩn bị cho mình một món quà tặng cho nhau, đó là cái tấm lòng quảng đại của mình. Quảng đại không phải trên lời nói, không phải trên lời nói, mà cái tâm từ bi, cái tình thương của mình. Quý vị thấy buổi chiều này, dù chỉ một cái buổi chiều ngắn gọn chừng vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng kể ngày hôm kia Pháp Hòa đáp chuyến bay từ ở Hawaii về đây, thì Pháp Hòa đến nhà của quý Phật tử, thì Pháp Hòa thấy rằng quý vị đã chuẩn bị lâu rồi, chuẩn bị rất chu đáo. Đấy, từng cái bó chậu mua mấy bữa trước, rồi người cắm hoa, người xếp ghế, tất cả các cái công việc đó nếu không có lòng đâu có làm được, đâu có tâm lượng, không có tâm lượng rộng lớn đâu có làm được. Cho nên trong cuộc sống, cái món quà hay là thể hiện cái thiền quán trong cuộc sống, đó chính là cái tâm quảng đại của chúng ta. Bên cạnh đó, bất cứ việc gì chúng ta làm, hãy làm bằng tất cả cái tâm tha thiết của mình. Thành hay bại, được hay mất, không quan trọng. Quan trọng là đã hết lòng chưa. Ví dụ tối hôm nay không ào ạt đông đảo, đâu có sao. Quan trọng là đã làm hết lòng của mình. Và phải trân trọng những ai đang có mặt, để nói hết lòng của mình, để sinh hoạt hết lòng của mình. Mình không phải là ca sĩ, đông thì cảm hứng, không phải. Đây là ở nói cái tâm tha thiết của chúng ta. Cho nên á, có nhiều Phật tử sợ, không biết mình thờ Phật như vậy có đủ trang nghiêm không. Trang nghiêm là sao? Theo quý vị trang nghiêm là sao? Đâu phải là phải có hào quang, phải có đèn bông đầy đủ trên đó đâu. Trang nghiêm là chỉ cần nhẹ nhàng, thanh tịnh, dù chỉ một cái hoa, hay thậm chí một bức hình của Phật với một cái bình hoa không nhan đẹp cũng là trang nghiêm. Đừng để nó bụi bám, đừng để nó bừa bãi, và tất cả tâm thành của mình. Thờ Phật cũng vậy, tụng kinh cũng vậy. Nếu tụng sao, tụng kinh gì cho mau hết tội? Nếu giờ kinh sám hối cho mau hết tội, mà tụng kinh gì cho mau hết tội? Nếu mỗi ngày chỉ cần niệm một câu Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát, mà trước khi niệm câu đó mà mình khởi lên, trước hết là mình có nhận diện được lỗi gì không để mình sám hối, chứ đâu mình sám hối khăng khăng, thí dụ vậy. Nhưng mà không nghi lễ gì hết, chỉ cần mỗi ngày tự phát nguyện, con xin chí thành sám hối tất cả những lỗi lầm do thân, do miệng, do ý của con tạo ra, vô tình hay cố ý. Còn nếu mình trực tiếp biết lỗi gì nữa thì mình nói, không phải đây là không phải là xin tội, mà là chúng ta phát lộ. Phát lộ để làm gì? Để chúng ta sống mà ít ra còn biết nhận là thấy lỗi của mình. Mà người thấy lỗi của mình bắt đầu từ từ sẽ bớt tánh ngang, ngang bướng, tự cao, coi thường, mà tự động sẽ bắt đầu có cái tâm khiêm cung và thấy lỗi. Một trong những cái hay của đời người là chúng ta biết nhận lỗi. Sống mà không thấy lỗi mình là một cái khó. Tại vì sao? Không thấy lỗi thì không sửa lỗi. Cũng giống như người không bao giờ chấp nhận mình bệnh thì không bao giờ uống thuốc. Mà không uống thuốc thì làm sao hết bệnh. Cho nên người phải biết mình, chấp nhận mình có bệnh. Đừng sợ, có nhiều người sợ đi bác sĩ lắm. Sợ đi bác sĩ điểm ra bệnh, khổ vậy đó. Mà tới hồi mà bệnh mà nó trầm trọng lên rồi thì làm sao cứu. Cho nên người mà chúng ta biết bệnh để kịp thời chữa bệnh là phước. Cho nên có cái bài sám: cầu con bệnh khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian. Bệnh khổ khỏi mình nghĩa là con, khi con biết được bệnh của con thì con chấp nhận được rằng đời có sanh phải có già, có bệnh. Cái khổ của bệnh á, nó khổ. Cái khổ không chấp nhận bệnh nó khổ, nhiều khi nó còn khổ hơn mình bệnh nữa. Vì vậy cho nên cái câu đó, khi con biết con bệnh thì cái khổ tâm về cái bệnh đó không làm con ảnh hưởng. Cầu con bệnh khổ khỏi mình để làm gì? Để lòng không triều mến chuyện tình thế gian. Con hiểu rồi, đời có sanh thì phải có già, có bệnh. Có gần gũi phải có va chạm, mít lòng. Nhưng mà có những cái trường hợp nó hư hao, cho nên mới có cơ hội sửa chữa. Cho cái bài tụng rất là rõ ràng: lòng không triều mến chuyện tình thế gian, cầu con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thuở xưa. Gia đình ông Bàn Long Quẩn á, gia đình ông Bàn Long Quẩn là có những người, từ ông chồng, bà vợ cho đến hai người con, đều là những người thấu đáo lẽ vô thường. Cho nên họ chết rất nhẹ nhàng, không một chút nao núng sợ hãi. Cho nên nhiều khi á, cái bệnh á, thì ít, mà cái sợ bệnh nó nặng. Phải không? Giống như á, lỡ mình cắt đứt tay cái thôi, không có thấy gì, không có thấy cái gì khủng khiếp. Nhưng mình kể lại cho ta nghe đó, ta nghe ta rùng rợn. Trời, chị biết không, cái dao nó bén vậy đó, nó sắc xuống một cái. Kể lại cái ta nghe, ta không thấy, ta chỉ nghe mình kể thôi, mà ta thấy nó khiếp vậy đó. Đâu đâu đưa tôi coi đó, có một chút à. Thật ra là cái đó đó, cái mà chúng ta sợ hãi đó, cái mà chúng ta sợ hãi đó. Cho nên mình làm cái gì bằng tất cả tâm tha thiết của mình. Vì sao? Vì tất cả muôn sự tại nhân, mà thành sự tại gì? Phật giáo thì phải nói là muôn sự tại nhân, thành sự tại duyên. Mình muốn vậy đó, nhưng mà nó không đủ duyên sao được, phải vậy không? Pháp Hòa ví dụ như giờ tối nay mình muốn thỉnh chuông cho đại chúng ngồi thiền, nghe chuông, nghe hô khanh, lật bưng cái chuông quên cầm cái dùi theo. Rồi giờ bưng cái chuông để đây cho nó có vị vậy, chứ có nó đâu có đủ duyên để nó phát ra tiếng chuông. Bây giờ đi mượn cái microphone mà thỉnh vô thì nó cũng có tiếng vậy, nhưng mà không phải là cái tiếng chuông ngân đúng điệu của nó, khi nó có đủ một cái duyên, cái dùi của nó. Thầy nói người ta tạo cái dùi á, người ta cũng phải lựa tùy vào cái chuông. Chuông cỡ nào, dùi cỡ nào, tiếng nó mới phát. Cái dùi quá nhẹ, chuông nó cũng không phát. Và thậm chí làm cái dùi xong rồi, cái chỗ này nè, phải bịt vải như thế nào để tiếng chuông nó phát, nó ngân, mà trong cái ngân nó trầm ấm thanh thao, chứ không phải là một cái beng, một cái bon, một cái tiếng chát của tiếng chuông. Như vậy nó đủ không đủ duyên. Dù là có cái dùi đây, nhưng người đem cái dùi này lên quên để ý, không bịt vải đúng, nó chỉ là một cái dùi gỗ thôi, thì cái tiếng chuông này nhất định sẽ không hay. Và thậm chí cái chuông có hay, mà nếu cái đế chuông mà mai không đúng của nó đó, nó mai bự quá, mai cao quá, nó sẽ tù cái tiếng chuông lại, cái tiếng chuông nó không phát đúng. Quý vị thấy không? Một cái chuông bình thường quý vị thấy vậy thôi nè, nhưng mà khi tạo cái tiếng chuông này, người thịnh lười làm chuông phải biết, biết mai cái gối cho cái chuông, biết làm cái dùi cho cái chuông, biết bịch vải cho cái chuông. Rồi bây giờ duyên đủ hết rồi, nhưng mà thiếu người thỉnh chuông. Cái ông mà biết thỉnh chuông, ông không biết thỉnh, ông cầm cái dùi lên, mặc dù chuông có đầy đủ yếu tố, nhưng người không biết thỉnh chuông cũng không phát ra được tiếng chuông hay. Vậy thì muôn sự tại nhân, thành sự tại duyên. Duyên nghĩa là điều kiện, thiếu một điều kiện thôi. Ông thầy ông tụng kinh rất hay, tụng rất hay, nhưng mà đại chúng không biết cách tụng, người thỉnh chuông mỏ không ăn ý nhau, thì bữa chua bữa tụng đó nó rời rạc. Mặc dù chủ lễ cũng hay đó, nhưng mà hai cái anh mà sử dụng nhạc lễ, chuông mỏ không ăn ý nhau, thậm chí chuông mỏ không ăn ý với chủ lễ nữa. Cho nên cái người, cái ban tụng kinh nó giống như một cái đoàn hát vậy đó. Kép chánh phải hát như thế nào, rồi đàn phải vô làm sao, thì bữa lễ đó tạo ra, đã tụng thì phải có nghi, đã nghi lễ là phải có nhạc lễ, mà đã là nhạc lễ thì muốn tạo một cái âm ba làm sao cho người nghe nó lắng tâm và tiếp nhận được lời kinh qua cái cách chúng ta truyền đạt giáo pháp của Phật, được truyền đạt qua một lễ nghi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta cần rất nhiều những cái duyên, chứ đâu phải chỉ một duyên đâu. Bây giờ đại chúng đi chợ đây nè, món hàng đó 36 đồng mà mình thiệt sự giờ còn đúng 35 đồng. Hiếm khi nào mà cái cô cashier nói ok, tôi chạc vô 35 đồng, hiếm lắm. Mình không đủ 36 đồng, không đủ can đảm để đứng vô trả tiền. Không biết Pháp Hòa nói vậy có đúng không? Tại vì Pháp Hòa là không đủ can đảm mà đó. Đứng xếp hàng cho đã đời rồi rỡ, nó I'm sorry, I ordered 35, then return my stuff. Trả lại hàng cho tôi đi, quê dữ nữa phải không? Thành thử phải đủ trong tay 36 đồng mới đủ can đảm bước vô cái chỗ đó trả tiền. Thiếu một đồng thôi. 99 sen, 1 sen chẳng là gì. Bình thường mình xem nó không ra gì, nhưng bây giờ đã 99 sen rồi thì thiếu 1 sen cũng nhất định không thể gọi là 1 đồng. Mình có thể round up, có thể là gọi là đếm chẳng luôn, nhưng trên thực tế nó không phải là 1 đồng. Cho nên 1 sen đó là 1 duyên, thiếu 1 duyên cũng không được. Vậy thì chúng ta làm tất cả những việc gì trong cuộc đời này bằng tất cả tấm lòng của chúng ta. Sắp sửa cuối năm, Chúng ta đừng chỉ để celebrate một năm đó, tiệc tùng vui vẻ, rồi lại một năm trôi qua, rồi tiếp tục những ngày tháng sống quên lãng, sống khổ đau, sống dày vò, uống. Mà cái tinh thần của một Phật tử, một năm để làm gì? Để cho một cái điểm dừng, kết thúc, rồi chuẩn bị bước sang một thời điểm mới. Thật ra đối với Đạo Phật, với cái nhìn thông suốt, tuệ giác, không có năm tháng ngày giờ gì hết đó. Nói kiểu nào cũng trúng hết đó. Bây giờ ở đây mình nói mình mùa đông, Úc đang mùa hè. Bây giờ ở đây nói xin thưa đại chúng, bây giờ 8 giờ, chỗ em mới 7 giờ. Nói giờ cũng trật. Rồi Việt Nam ta nói, ủa không thầy nói gì kỳ vậy? Bên mình bữa nay 16 rồi mà xong giảng quảng cáo 15. Thấy không? Ngày giờ năm tháng mình nói kiểu nào cũng trật hết. Như vậy thì ngày giờ năm tháng mà chúng ta đang nói ở đây đó, là chúng ta tùy thuận thế gian mà nói. Cái này gọi là gì? Thế giới tất đàn. Thế giới người ta nói vậy, mình nói vậy. Nói khác tao nói mình khùng. Và không có phương tiện độ họ. Thí dụ bây giờ, hồi nãy nè, Cái con gấu ở đây nó đâu phải là con heo. Nhưng mà mình nói, thầy ơi, thầy làm ơn, thầy bưng con heo xuống giùm tôi. Nhưng mà thầy rất là thế giới tất đàn, phải không? Quý vị gọi đây là con heo, thì tôi cũng gọi nó là con heo. Chứ thật thể nó chẳng heo gì hết. Nó chẳng phải là thiên bồng nguyên sói, nó chẳng là bất cứ cái gì cả. Thế giới ta gọi vậy, mình gọi vậy. Bây giờ thế giới này gọi hoa hồng, mình cũng phải nó gọi nó là hoa hồng. Mà thật chất hồng phải là màu hồng, nhưng tên của nó là hồng, bắt đầu phải thêm chữ vô. Hồng vàng, hồng đỏ, hồng trắng, hồng xanh. Vậy thế giới ta nói vậy, mình nói vậy ta, mình nói khác đi, ta đâu có biết. Thí dụ bây giờ mình gọi là hoa, mình gọi cái này là hoa, nhưng mà tiếng Mỹ nó kêu flower, thì người không biết tiếng Anh hoàn toàn không biết gì hết. Vậy thì bây giờ muốn người Mỹ hiểu mình phải học nói tiếng Anh. Hay là ngược lại, muốn người Việt hiểu mình thì mình phải học nói tiếng Việt. Thì con cái mình cũng thế. Nhưng mà mình học Phật á, mình học để mình nói thôi. Nhưng phải biết một điều rằng, ngôn ngữ chẳng qua là ngôn ngữ thôi. Đừng dính vào ngôn ngữ để tự làm khổ lấy mình. Thì trường hợp này chúng ta phải qua cái trường hợp nữa là gì? Y ngữ bất y nghĩa bất y ngữ. Hãy theo cái nghĩa lý người ta nói. Đừng chấp cái lời nói của người ta rồi buồn, rồi giận, rồi làm khổ đau cho nhau. Chỉ một lời nói. Có nhiều người ta đâu có rành tiếng Việt. Người ta nói nó không có đúng văn phạm. Xin lỗi, có nhiều người Hoa nói, thầy biết không, ba má tôi á, tụi nó thích thầy lắm mà. Có nhiều Phật tử người Hoa gặp Pháp Hòa nói vậy đó. Tới ba má tôi, hai đứa nó, tụi nó thích thầy lắm mà. Không lẽ mình đi giận cái câu tụi nó sao? Tại vì người ta theo cái văn hóa du mi mà, nị ngọ mà. Đó, bây giờ quý vị nói tiếng Anh xong quý vị dịch ra tiếng Việt rồi, đa phần là nói cái thằng đó, nó du mi. Mình kêu mình dịch cái là mình dịch kiểu vậy đó. Có bao giờ mình kêu anh mễ không? Hả? Đa phần mình gọi gì? Thì Pháp Hòa nói hiếm khi nha, đa phần là mình đụng tới mấy người ngoại quốc là mình gì? Thằng với con không? Tại bây giờ nếu mà cái anh đó hiểu được là anh giận mình tới gan luôn á. Tôi dày mà nó kêu tôi thằng. Vì vậy thì thưa đại chúng, Pháp Hòa nói như vậy, Pháp Hòa thưa như vậy để đại chúng thông cảm. Đôi lúc chính mình còn sơ ý một hai câu nói, thì huống chi người thân mình cũng là người giống mình thôi. Thôi ai có lỡ cái gì, chúng ta hỷ xả đi. Đó là một món quà đó, một món quà cuối năm cho người thân đó. Ôm ấp mấy tháng rồi, thấy nó cũng, nó bắt đầu nó sình ương lên rồi. Bỏ xuống được rồi, Quý vị nhớ qua kể cái câu chuyện mà ôm một cái túi khoai lang ở trước ngực không? Có một cái nhóm học sinh, cô giáo dặn là bây giờ mỗi em sẽ ôm trong người một cái gói khoai lang tây. Rồi 2 tuần lễ sau các em trở lại đây gặp cô giáo. Thì khi 2 tuần lễ sau thì có những em nó trở lại, trong túi nó chỉ còn có một củ lành lặn. Có một chú kia, em kia, nó ôm lại một trở về đúng một bịch khoai lang tây của 2 tuần trước mà nó thúi rùm. Thì cái ông cô giáo mới hỏi, tại sao cái túi khai của em lúc đầu đầy mà lúc sau nó tới trở về đây nó còn củ? Em này nói, dạ thưa cô, trong suốt 2 tuần qua có những củ nó đã hư thối, cho nên em đã vứt bỏ bớt. Đến cuối cùng tới tuần lễ này em còn có một củ này. Còn em kia nói, dạ thưa cô, em rất trung thành với lời cô dặn, em không bỏ củ nào hết, cho nên may phước quá em ngửi tới bữa nay. Nghĩa là nó ngửi một bao khoai thúi đó suốt 2 tuần lễ. Vậy thì cô giáo mới kết cái câu chuyện để kết luận là đứa nào nó có cái tinh thần uyển chuyển, thông minh hơn. Mình ôm chi một bịch khoai thúi cả 2 tuần. Và xin thưa đại chúng là 2 tuần là nó thông minh á. Mình là người lớn mà như mình ôm 20 năm rồi. Có một bịch khoai nó mình ôm 20 năm rồi. Không bỏ củ nào hết. Rồi quý vị cứ nghĩ đi. Những cái lời nói của người đó ta nói xong rồi, mỗi khi mình lặp lại, cái thái độ của mình đó làm sao? Nó bực tức hay là nó thoải mái? Bực tức. Mắt mình trợn lên, đập bàn cái bóp. Đó không có đó nha. Nhưng mình bắt đầu nói tới nó là mình sôi gan lên thế này thế kia, cái tự nhiên mình biến mình thành Atula trong 5 phút. Rồi cái mình đi rồi xong rồi bữa khác ai nhắc tới cái người đó cái mình đập bàn mình kể tiếp. Rốt cuộc một câu nói đó thôi mà nó đủ khả năng, nó biến mình không phải là mình hết tháng này qua tháng kia. Lỗ lã quá. Cho nên mình cứ đi sửa sắc đẹp, mình cứ đi làm đủ cách hết mà sao nó không có khác gì hết trơn. Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa là tặng quà cho nhau không có gì sai cả. Nhưng có những món quà nó rất cần và nó rất thiết thực cho đời sống này. Đó là những món quà của tâm rộng lượng, của cái lượng hỷ xả tha thiết. Mình làm gì cho ai, hãy làm bằng tất cả tấm lòng. Đó là cái tâm tha thiết. Còn nó như thế nào, nó làm không phải nằm trong tay mình. Có nhiều lúc mình biết từ đây lên phi trường 1 tiếng đồng hồ, dự trù rồi vẫn kẹt, vẫn trễ là vì sao? Trên đường có một trận tai nạn xe rất là nặng, mình phải đi một cái vòng rất xa. Mình trừ hao rồi, nhưng mà nó hao hơn cái mình trừ. Cuộc đời mà, phải không? Thành thử ra, thưa đại chúng, Pháp Hòa đi phi trường cẩn thận lắm, tại bị hoài. Nó đổi cửa đó, đổi gate. Cái vé cầm trong tay vẫn chưa đủ tin, phải lợi cái monitor, cái tivi dò, dò chuyến bay, dò giờ, rồi dò cổng. Xong rồi, yên tâm rồi, tới đó ngồi. Lát sau lại dò tiếp, vậy mà vẫn bị mất. Cách đây không bao lâu, một cái chuyến giảng Pháp Hòa, tới cửa rồi, mình xác định rồi, mình ngồi đó, còn có 15 phút nữa bay. Pháp Hòa tới hỏi cái ông kia, ông có make sure cổng này của tôi không? Ông coi vé xong, for sure, hết chuyến này tới phiên du. Mình tới mình ngồi, 10 phút sau mình ngóc lên, sao không thấy bóng ma nào ở trên đó hết? Cái ông cũ ông đi mất tiêu, ông mới tới. Pháp Hòa nói, ông, sao cái cổng này của tôi mà giờ tôi nhóm người của tôi đi đâu hết? Ông nói, ủa vô không biết hả? Nó đổi qua cổng số 10 tiếng trước rồi. 1 tiếng đồng hồ trước đổi cổng mà ông cũ vẫn không hay. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa trễ của chuyến bay đó. Mà may là cái anh đó anh dễ thương á. Anh dễ thương là anh cho mình một cái vé khác. Chứ nhiều người họ khó hay là họ nguyên tắc, đó là chuyện của Du. đâu phải lỗi của hãng tôi mà bắt tôi đền cái vé khác. Đôi khi họ bắt mình mua cái vé mới làm sao. Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa là đôi khi nó như vậy đó mà còn hụt hẫng, chứ đừng nói cái chuyện khác. Chứ muôn sự tại nhân, muôn sự tại nhân mà thành tựu tại tại duyên, duyên không đủ. Chúng ta hãy tiếp nhận mọi sự việc một cách nhẹ nhàng. Dù đến, dù đi, dù thành, dù bại, dù được, dù mất. Tại vì đó là những cái đối đãi trong cuộc sống. Đây nè, mình có đến, lát mình đi. Quý vị nghĩ có gì không đối đãi nhau? Thở nè, hít vô, thở ra. Hít vô, thở ra. Hít vô là mình mượn, thở ra là mình trả. Mượn, trả liên tục. Vô đây khát nước, mượn chai nước. Hai tiếng sau trả. Đói bụng, mượn ổ bánh mì, mấy tiếng sau trả. Cuộc đời của chúng ta mượn trả cả ngày. Mượn từ ly nước, mượn từ miếng ăn. Mà cái mượn thiết thực nhất là hơi thở. Như vậy đời người nó chỉ là một hơi thở thôi. Chúng ta lại ôm chắc làm gì để cho cả ngày mình nặng nề, để cho có năm tháng mình nặng nề. Vậy thì điều Pháp Hòa muốn xin thưa đại chúng, hãy chuẩn bị cho người thân mình một món quà và nghiệm lại. Như là trước khi mình tặng quà cho bạn bè người thân, mình phải làm một cái list coi các vị này cần cái gì, mình sẽ tặng gì cho họ, và chắc chắn là không để thiếu sót. Thậm chí có nhiều người thân quá, tặng vợ, tặng chồng, tặng con cháu, cả gia đình đã phải tặng hết, mọi người phải có món quà. Nhưng mà rồi đôi khi mình tặng hết, cuối cùng thiếu món quà của mình, phải không? Như vậy cuộc đời này nhiều khi mình đó, cái gì mình cũng nói mà mình thiếu một món quà cho chính mình. Đó là xong rồi, mình nhìn lại tất cả một năm nay mình tặng quà, mình giao tiếp thoải mái nhẹ nhàng, không thiếu sót với ai hết. Không thiếu sót với ai hết. Vậy thì cái sống trọn vẹn của mình chính là một món quà cho mình, dù mình không có món quà nào cả. Nhưng mà cái món quà đó là một món quà mình nhìn lại, mình thấy mình đã sống hết lòng với người thân. Và chính cái hết lòng đó là cái tự tại nhẹ nhàng của mình. Dù mình đến hay mình đi, không buồn vui gì nữa, tại mình làm hết lòng. Cũng như vậy, mình gần người thân mình bao lâu mình không biết. Hỏi ra thì cũng được vài mươi năm. May mắn quá, mình được gần người thân mình, vợ mình, chồng mình, con cái của mình. Nhưng mà đôi khi mình có cái gần mà mình không có, mình có cái thân mà không có cận. Nhiều khi mình sống sát bên vậy đó mà không hiểu nhau, không có tiếng nói chung, không có cái cảm thông. Xin phép Pháp Hòa thưa đại chúng một cái ví dụ thôi nha. Cái nhà mình nó xây á, nó phải có một cái ổ điện chung. Mặc dù điện nó câu ra hết, phải không? Nhưng mà lỡ bất cứ một cái ổ điện nào, phòng nào bị tắt thì mình vẫn phải về cái ổ điện chánh. Rồi cái nhà mình nó bao nhiêu cái nhà vệ sinh không cần biết. Nhưng khi nhấn một cái thì tất cả cái nhỏ nhỏ nó phải đều đi ra cái rãnh chung. Thì cái cuộc sống này cũng vậy thôi. Điện nước nó phải có cái nguồn chung, để khi hư á, là trở về cái gốc đó. Cho nên tất cả nhà nào phải có một cái phòng furnace, sưởi nè, AC nè, điện nè, nước nè, cống rãnh gì nó nằm ở trong đó. Hư cái gì phải lại coi cái gốc trước. Mà muốn sửa nó ở khúc nào, tắt cái nguồn, tắt cái gốc trước. Điện tắt rồi bắt đầu mới dám đụng vô mà sửa. Thì tất cả chúng ta, cuộc sống hàng ngày của mình, mình cũng phải có cái chung. Cuộc sống nè, xin phép nè, nhà băng join chung, vợ chồng chung phòng chung giường, con cái vợ chồng chung mâm cơm, chung một cái nhà. Thì chúng ta, tại sao chúng ta phải đến với nhau? Vì chúng ta có cái chữ chung, sống chung. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để có sống chung an lạc? Chúng ta phải sống chung an lạc. Có an lạc, có an mới có lạc nhé. Hai chữ an. An là an ổn, bình an. Lạc là niềm vui. Không an thì không lạc. Cho nên an lạc là cái thành quả mà do mỗi người trong gia đình đóng góp. Cho nên mình dùng cái tâm yêu thương, cái lòng hỷ xả, cái tâm quảng đại, cái tâm bi thiết, để chúng ta nhìn đời, xử đời, tiếp mọi việc trong đời. Có những lúc người ta nói cái gì đó, làm việc gì đó, hãy đem cái tâm hỷ xả ra, cái tâm thông cảm, cái tâm quảng đại, cái tâm thương yêu. Tự nhiên có nhiều khi người ta nói xong mình nhìn lại coi cái người đó là ai. Nít, không biết tiếng Việt, nó nói không có suông câu, không giận nó. Thậm chí quý vị gặp nhiều người bạn người Hoa, ta nói nhiều câu mình đâu có giận ta được, tại mình biết ta nói tiếng Việt không rành. Cho nên mình đều có một cái lý do nào đó để mình tha thứ cho ai. Vậy thì trong cuộc sống này, lỡ người thân mình có làm điều gì với mình, hãy tìm một lý do nào đó tích cực để có thể thông cảm cho người đó. Và nhiều khi á, mình làm cha mình giận đứa con, mình nghĩ đứa con nó khổ. Đứa con nhiều khi nó khổ ít, nhưng mà ai khổ nhiều? Vợ. Tại vì vợ là người người vợ sát bên nghe hết những gì mình complain thằng con, phải không? Và người vợ chính là cái người khổ đau vì thấy cha và con bất đồng. Chứ đứa con nhiều khi nó cũng hời hợt, nó không để ý, nó quên lãng đi, nó nói xong nó không nghĩ gì hết, nó xong rồi. Cháu mình cũng vậy, người thân mình cũng vậy. Cho nên đôi lúc mình tu tập, thưa đại chúng, mình tụng kinh, mình niệm Phật tốt hết, đều có là phương đó, đó là cái công phu của mình hết á. Nhưng có một cái điều rất cần chúng ta thực tập trong đời sống này, đó là chúng ta hãy nhìn đời như chúng ta nhìn những trang kinh. Mỗi khi tụng kinh nó phải mở kinh ra rồi lấy con mắt nhìn kỹ, tụng từng chữ, rõ từng lời. Thì mình hãy nhìn cuộc đời này như mình nhìn những trang kinh. Ai đó làm điều gì mình cũng coi như là những cái nghịch hạnh trong kinh kể. Quý vị ở đây có ai đọc kinh Hiền Ngu không? Kinh Hiền Ngu là kinh gì biết không? Kinh Hiền Ngu là một quyển kinh kể lại tiền thân của Đức Phật. Và kể lại là trong cuộc đời, tất cả những câu chuyện đều có những người trí và người ngu. Cho nên có những người á, người ta cho họ, người ta cho người ta lấn lướt người khác được, hãm hại được người khác được, người ta cho ra người ta là người trí. Nhưng mà thiệt sự hóa ra họ là ai? Họ là người dại. Tại vì không thấy được cái nhân quả tội phước chúng ta làm. Quý vị coi phim á, lúc nào cũng phải có hai cái người phản diện phải không? Người tốt và người xấu. Thì cái kinh Hiền Ngu nó cũng cái dạng vậy đó. Cho nên kinh Hiền Ngu là một kinh nói về một người hiền và một người ngu. Người hiền là người trí, người ngu là người dại. Mà đa phần á, cái người trí á, là người ta chịu nhẫn nục, người ta chịu lui, người ta chịu nhường. Vì sao? Vì người ta hiểu được rằng cuộc đời này đôi lúc chúng ta phải có nhường một bước thì sự việc nó mới xong. Đó, bây giờ quý vị lát ra cửa nè, nếu mà 100-200 người nào mà lùa một cái ra thì làm sao ra được? Tất nhiên là phải có một người sao chịu đứng lui lại, nhường cho một người đi trước. Quý vị thấy lên máy bay không? Người ta đọc zone, first class, comfort plus. Những người có con cái nhỏ cần phải giúp đỡ đi trước. Những người già yếu lên một chiếc máy bay cũng phải đi thứ lớp như vậy. Rồi cuối cùng ngừng máy bay lại, ai ở đầu đi ra trước. Hồi nãy mấy cái người mà mấy cái người mà zone 1, zone 2 nhiều khi ta nằm tuốt ở dưới. Thì nói chung lại trong cuộc đời này, làm gì làm cũng phải có một người lui một bước thì cái người kia mới đi được. Cho nên những lúc mình lái xe đó, mình nhường tan gái, có cái gì bực bội đến mức độ phải đập vô cái bàn lái một cái thằng quỷ đó, nó lái thế này thế kia. Mà thật ra mình cứ đem cái tâm thông cảm, thôi ta có chuyện gấp nhường cho ta đi trước. Đơn giản vậy vô cùng. Mà trong cuộc sống này, mỗi ngày thử đi, mình làm được như vậy, tự nhiên một thấy mình xong rồi, mình thấy cuộc cái ngày đó mình nhẹ nhàng lắm. Hôm nay tôi nhường được 3 người, lẽ ra mọi ngày là không có chuyện đó rồi đó, nhưng mà hôm nay được 3 người. Mới đầu mình sống mình còn tính, giống như mình lần chuỗi, hôm nay tôi niệm được 3 chuỗi, 4 chuỗi vậy đó. Nhưng mà niệm riết cái tâm của mình nó thuần là khỏi chuỗi, lúc nào câu niệm Phật nó cũng đi ra. Cái này gọi là tự niệm mà bất niệm, bất niệm mà tự niệm. Không cần phải đặt vấn đề niệm mà câu niệm Phật lúc nào cũng đi ra. Thì mình cũng như thế, mình thực tập đến cái mức là mình thấy bình thường lắm. Tới phiên thì mình làm, tới phiên mình nghỉ. Người ta có thì mình khỏi, chứ có mất có uổng đâu đâu. Thí dụ như giờ lỡ rớt 50 đồng thì mình chắc chắn phải có người lượm được nó mới mất chứ. Như vậy thì mình mất 50 đồng nhưng mình biết rằng 50 đồng nó không có phí đâu. Ai đó lượm được để người ta xài, nó không phải nó vô thùng rác. Thôi bây giờ mình có 50 đồng, mình lỡ mình sơ ý mình rớt mất, thì ai đó lượm được 50 đồng này thì người ta có thêm 50 đồng để người ta xài. Nhiều khi phải nghĩ nhẹ như vậy để cho 50 đồng nó không làm khổ mình nguyên ngày. Có nhiều khi mà đó là lỡ mình đó nha, chứ nếu mà ai đó mà lỡ là mất 50 đồng của mình là mình cay nghiến người ta suốt năm luôn. Có 50 bạc đó, đó. Cho nên nhiều khi quý vị thấy không, chỉ vì một cái phone mà đánh người, chỉ vì vài chục đồng mà có thể xích mích, nó uổng lắm, nó uổng lắm. Chúng ta hãy có một món quà nào cho nhau, để rồi một lỡ ai không còn, đó là nén tâm hương tiễn biệt. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ xin phép đại chúng Pháp Hòa có vài câu hỏi trên này ha. Cho con hỏi, con đang thực hành tịnh chỉ hành, tịnh chỉ nghiệp, nhưng trong công việc của con phải suy nghĩ bước tiếp công việc để thực hành công việc, vậy có ảnh hưởng đến việc tịnh chỉ hành nghiệp và bị mất chánh niệm trong công việc hay không? Đấy, cái câu hỏi này là vậy nè. Bây giờ con đang tập cho mình tịnh, tịnh cái thân, cái khẩu, cái ý hay là hành động gì đó. Nhưng mà giờ trong cuộc sống con phải suy nghĩ ngày mai làm gì, bước kế tiếp mình làm gì. Rồi bây giờ nếu mà phải suy nghĩ như vậy thì có phải là mình bị mất chánh niệm không? Dạ thưa không. Chúng ta đừng hiểu lầm, tu không là vậy rồi cái là cắt đứt hết, không phải. Mình vẫn bình thường chứ. Nhưng mỗi việc của mình bây giờ á, chúng ta biết chú tâm vào công việc đó một cách rõ ràng hơn, chứ không có tạp loạn. Pháp Hòa ví dụ như vậy nè. Mình đi chùa về, bữa nay ăn chay, chiều về rồi lẽ ra mình nấu cơm cho con cái ăn. Nói không, bữa nay má tu một ngày tịnh nghiệp, má sẽ không làm gì hết, tại vì làm là tác ý. Rồi mấy đứa con hỏi má tu vậy bao lâu, tu một lần. Nói mỗi ngày con. Vậy nó nói vậy con đói muôn năm. Mình tịnh nghiệp bây giờ mình nhìn, mình đi làm về, mình đi chùa về, mình thấy con mình nó không có mâm cơm nó ăn. Tịnh nghiệp sẽ nói cho mình biết, con không có cơm ăn thì đi nấu cơm cho con. Cái đó mới là tịnh nghiệp chứ. Nếu đã tịnh thì phải thấy rõ vấn đề chứ, tại sao tịnh mà không thấy rõ. Mà thấy rõ con không có cơm ăn mà vẫn thờ ơ này là trật. Hiểu ý không? Như vậy thì chúng ta làm ăn, chúng ta vẫn suy nghĩ chứ. Nhưng suy nghĩ trong phạm vi làm ăn mà không mất cái đạo đức. Còn hồi xưa mình không biết suy nghĩ chánh niệm, mình lường gạt người ta đủ kiểu để mình bán được cái món hàng đó. Bây giờ không, tịnh nghiệp vẫn phải suy nghĩ làm sao để chúng ta có được cái sự buôn bán, nhưng cái nào đúng cái đó. Như vậy cái nghiệp này bắt đầu nó tịnh là chúng ta biết chắc chúng ta làm. Tịnh nghiệp đâu phải không cho mình nói, nhưng hồi xưa nói lung tung quá, nói không suy nghĩ. Bây giờ tập suy nghĩ chín chắn trước khi nói, chứ ai cấm mình nói. Tịnh nghiệp không có nghĩa là đừng nói nữa, mà chỉ nói khi cần nói, biết lúc nào nói và nói cái gì. Ví dụ mình vô một khóa tu, trong khóa tu người ta rất cần yên tĩnh, mình nói tùm lum đừng có nói. Sao chị, khỏe không? Ai chở tới? Mấy chuyện đó không quan trọng trong khóa tu nữa. Bây giờ cái quan trọng là mình làm sao mình hộ trì cho nhau. Cái đó sẽ hỏi thăm, không có gì sai. Nhưng trong lúc này không phải lúc nói mấy chuyện này. Thậm chí đang ngồi thiền, thấy chị bạn mới vừa vô ngồi khi uống cái, khỏe không? Sao đi trễ vậy? Mà ta ngồi thiền mà dán dặn gân lên hỏi một câu vậy, để chứng minh thâm tình vậy đó, đâu cần thiết nữa. Rồi cái thí dụ mà cái lỡ cái thầy giám thiền thấy cầm cây đi, thầy giám thiền thế đấy, ông thầy khó chịu. Còn mình tự mình làm khổ mình không? Mình đi vô một khóa tu, ta cần đang ngồi thiền, ta cần im lặng. Mình sẽ hỏi thăm nhau những lúc nào được nói chuyện. Lên xe bus ngoài cần hỏi thăm nhau không nói, không sao vậy? Tịnh nghiệp. Về nhà không thèm nói chuyện với chồng con gì hết, không, khẩu nghiệp. Không phải, tu không phải vậy. Mình tịnh nghiệp là cái chánh niệm nó cho mình biết rằng cái nghiệp thành của mình, ý nghĩ mình đang làm gì. Cho nên quý vị cứ suy nghĩ, cứ giống như có nhiều người nói đạo Phật dạy thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Vậy giờ con đang có sự nghiệp đang phát triển, vậy Phật dạy ít muốn biết đủ thôi, con đừng làm gì nữa. Đâu phải vậy. Anh có khả năng anh cứ làm, nhưng anh nhớ là làm trong khả năng và làm trong đạo đức. Chứ không phải là nói vậy ít muốn biết đủ là nói với ai. Ít muốn biết đủ là nếu như anh á, khả năng của anh chỉ có thể đầu tư được 500.000 thì đầu tư, đừng có đi vay tiền nóng tiền gì đó rồi lỡ mình làm không nổi. Hoặc mình làm cái việc gì mình phải biết. Thí dụ mình muốn mở tiệm hoa, mình có biết cái gì về hoa không? Có biết cách cắm hoa không? Có biết tên của các loài hoa không? Có biết cách dưỡng hoa không? Thì mới không lỗ. Mở tiệm hoa mà không biết cái gì về hoa hết thì hoa nó mau héo, không biết cách cắm, cắm nó không đẹp. Cuối cùng đầu tư mà lỗ lã hết vì không biết cái gì về hoa hết. Mở một cái nhà hàng mà không biết cái gì về nấu ăn hết, nấu cơm còn sống nhăn, lấy gì nấu món khác, ví dụ vậy. Như vậy thì tịnh nghiệp là vậy thôi, chứ đâu phải là nó không cho mình làm gì đâu. Hay là thiểu dục tri túc là nó không. Đạo Phật nói là thiểu dục tri túc là ít muốn biết đủ. Bây giờ tôi có nhiều tôi dục hết. Ví dụ vậy, không phải. Cho cái chuyện này nó hiểu lầm thời Phật nè. Có nhiều vị nghe Phật giảng xong thân này nhơ nhớp, cuối cùng đi về phòng rủ nhau tự vận hết. Nói tại Phật nói thân này nhơ nhớp vô thường, cho nên thôi giờ mình lụi nhau mình chết hết. Phật cũng quả. Cái này là hiểu lầm cái ý. Cho nên cuộc đời này là mình hiểu lầm sự việc cũng dễ đưa tới cái khổ đau lắm. Cho nên để trường hợp Phật tử tịnh nghiệp là mình giữ thân, giữ ý, giữ miệng mình một cách trong sáng, thanh tịnh ở việc làm, ở hành động, ở lời nói, chứ không phải không cho nói. Nhưng bây giờ mình nói có chánh niệm, làm có chánh niệm, buôn bán cứ buôn bán, nhưng cái nào rồi nói đúng như vậy. Ta mua được ta mua, lời không ai cấm, nhưng cái đó lời như thế nào. Chứ không phải nói Phật không cho buôn bán. Phật cho buôn bán chứ, nhưng cái buôn bán đó đừng có tổn. Ví dụ như Phật không có khuyến khích mình buôn bán mại dâm, Phật không có khuyến khích bán vũ khí, bán những cái dụng cụ sát sinh như là súng ống, Phật không có khuyến khích mình bán rượu vì mình làm say người khác. Tức là những cái điều Phật không khuyến khích. Còn cuộc sống hàng ngày chúng ta thì chúng ta buộc lòng phải có sự sống. Và thậm chí có những việc chúng ta đang làm vì cái hoàn cảnh gia đình phải chấp nhận thôi. Nhưng trong lòng vẫn biết một khi nào mình đủ rồi, đủ lo cho gia đình, đủ lo con cái, có thể chuyển qua một công việc khác thì sẽ làm. Nhưng hiện tại chưa thì mình phải đành thôi. Tức là trong Phật giáo có những cái rất là cảm thông. Bây giờ Pháp Hòa thấy quý vị làm điều đó, và đừng làm nó tội. Mà Pháp Hòa có nuôi được ai đâu mà. Cho nên hiểu ý nó, mình nói cái gì chúng ta phải biết nói như thế nào để đừng có tổn thương, cũng như làm cho cái đời sống của người Phật tử người ta sợ hãi. Phật giáo không có phải cái cách đi hù dọa ai. Tội là như thế nào? Nhưng mà anh nói tội xong rồi anh có thấy, anh có hiểu được, anh thông cảm được đời sống của người ta không? Cho đôi khi mình cũng phải thông cảm cho đời sống của họ. Dạ, con xin hỏi tại sao khi người chết đầu thai lại phải cúng cơm? Đâu có ai bắt mình cúng cơm. Mình có thể cúng pizza, cúng những món khác. Nhưng mà thưa đại chúng, là tại vì mình là người Á Đông. Mình là người Á Đông, mình lấy gạo, cơm làm chuẩn trong đời sống, cho nên mình cái tục là cúng cơm. Còn cái vấn đề cúng, cái chính là cái cúng là gì? Là để chúng ta thương nghĩ đến các cái vị mới mất hay là đã mất lâu, có thể họ chưa có được siêu thoát. Thì nhờ cái công đức mình cúng kính, cộng thêm thời kinh gia trì khai thị, giúp cho họ vừa no mà vừa có pháp. Đây là một cái hình ảnh luôn luôn chuyên chở trong Phật giáo, giữa lý và sự. Thí dụ mình cho con mình ăn cơm mỗi ngày, nhưng đó là mình mới nuôi nó thôi, mình nuôi con bằng cơm thôi, nhưng mình phải dưỡng con bằng cái tinh thần, bằng cái lời dạy dỗ. Cho nên người Việt gọi là nuôi dưỡng. Hay là cách khác là giáo dục. Dục là nuôi, nhưng mà giáo là dạy. Nuôi mà phải dạy, chứ không phải nuôi mà bỏ đó. Xin phép đại chúng, là mình mua con chó về, quý vị có thương nó không? Mà quý vị có giáo dục nó không? Dạy cho nó đi tiểu chỗ nào? Dạy cho nó. Thì trong cái đời sống đối với cái người âm cũng vậy. Tại sao họ khổ? Tại sao họ chưa siêu thoát? Là vì họ cố chấp, họ dính mắc. Cho nên bây giờ mình khai thị cho họ nghe về cái vô thường, vô ngã, về cái khổ đau của sự chấp trước. Khi họ xả bỏ được cái tâm đó rồi, họ siêu thoát. Nhưng mà họ chưa siêu thoát thì xin lỗi, cái ăn uống vẫn chấp. Có thể họ tham đọa vô ngã quỷ vì họ keo kiết bỏn sẻn miếng ăn, đời sống vật chất. Cho nên bây giờ họ đọa ra. Bây giờ mình vẫn cho họ ăn, nhưng nói cho họ nghe, các vị đừng có sang tham như vậy. Phải biết mở lòng, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ. Cho nên đối với âm dương, chúng ta đều cái cách giống nhau. Nhưng mà người Việt, người mình á, hễ cúng cho người mất thì nó có một cái cách nào đó, dọn lên đầy đủ xong thắp cây hương. Còn người sống mình vẫn dọn đầy đủ xong mình lên tiếng mình mời thôi. Dạ, cơm nước đã dọn xong rồi, mời các anh chị bà con vô ngồi dùng cơm. Nó khấn chi gì nữa, cúng chi gì nữa. Mình cúng cho mình, người sống mình cũng dọn nè, giấy nè, đũa muỗng nè, sắp từng phần vậy nè, cơm dọn từng mâm vậy nè. Cúng chứ gì nữa, nhưng điều thiếu nhang thôi. Như vậy thì sống chết cũng là cúng, nhưng cúng cho người chết và cúng cho người sống nó có cái cách khác nhau, vậy thôi. Không phải là phải cúng, nhưng mà chúng ta cúng là mượn cái hình thức đó để chúng ta có cơ hội chúng ta giáo dục, khai thị. Thầy cho con hỏi, người muốn đi tu tập nhưng sao không đi được, còn những người đi tu tập được và học hỏi Phật Pháp rất nhiều, nhưng sao con thấy nhiều người vẫn còn sân si và giận hờn không hoan hỷ? Ở đây là hai thành phần. Một phần thì rất muốn đi mà lúc nào cũng không đi được. Còn người muốn đi thì thờ ơ, không có được thực tập tốt, cho nên rồi thì tật bệnh nó vẫn không tiêu trừ. Cái chuyện này là chuyện rất thường với chúng sanh, phải không? Đâu có phải ai tới bác sĩ cũng hết bệnh đâu. Đức Phật có dạy trong kinh bốn dạng người bệnh nè. Thứ nhất, có những người bệnh không có thuốc uống. Có những người bệnh có thuốc uống mà không hết bệnh. Có những người bệnh uống thuốc và hết bệnh. Phải không? Và có những người có thuốc mà không chịu uống. Phật dạy trong kinh bệnh có bốn dạng người như vậy. Như vậy thì bây giờ Phật nói lại, có những người bệnh mà không có thuốc, cũng giống như người khổ đau mà không có duyên tiếp xúc được giáo pháp để chuyển hóa, như người bệnh mà không có thuốc. Nhưng mà cũng có những người bệnh họ uống thuốc nhưng mà họ đâu có hết bệnh. Thì cũng có những người cũng ngồi vậy đó, ngồi tiếng tụng kinh vậy đó, lật từng trang vậy, mỏ đều đặn vậy đó. Mình chưởng chừng như họ uống thuốc hả? Không, họ đang đọc to thuốc thôi. Tụng kinh là đọc to thuốc chứ gì đó. Vì thành thử ra mình tưởng là họ uống thuốc mà không, họ đọc to thuốc. Nhưng mà có những người người ta có thuốc, có bệnh và hết bệnh là gì? Người ta uống thuốc, người ta thực tập. Mà Phật nói rất là rõ đó. Thí dụ như người hay sân si thì phải thường quán từ bi và nhìn tất cả mọi người là thân quyến của mình. Lấy cái tâm cảm thông ra, mình thỉnh thoảng cũng lỗi giống vậy đó. Tức là nếu có quán chiếu, có tư duy như người uống thuốc vậy thì bệnh từ từ nó hết. Thôi con cháu của mình không mà giận nó làm chi. Mấy đứa nhỏ nó lớn lên ở đây nè, tiếng Anh, tiếng Việt nó không có rành. Nhiều khi nó nói bà xí bà tú, mình lấy cái ý nó mình hiểu được rồi, giận chi từng lời nó nói. Thậm chí mấy đứa nhỏ ở đây nó mỹ lắm, nó muốn gì nó nói trực tiếp, là nó không có ngại ngùng gì hết trơn. Mình quán nhiều cái cách để chi? Để mình giảm đi cái phiền não khổ đau của mình. Thì đây là người uống thuốc. Nhưng mà có những người bệnh, có thuốc mà không hết là gì? Có thuốc mà không uống. Không có cuốn kinh nào chùa phát mà họ không nhận. Không có một chuỗi nào không có. Chuỗi trầm, chuỗi gỗ, chuỗi đủ thứ chuỗi, chuỗi 18 hột, chuỗi 108 hột. Chuỗi nào không có, đầy tủ chuỗi. Kinh đầy tủ, chuông mỏ không thiếu. Phật cũng coi như cái gì cũng có, dụng cụ chữa bệnh có đủ hết. Nhưng mà không, tôi thích nhìn dụng cụ thôi. Vì tôi sợ nó vô người tôi lắm. Phải không? Vậy thấy thương Phật, Phật nói hay không? Thì Phật nói xong bốn dạng bệnh, xong Phật xoay qua chúng sanh. Phật nói có những người có phiền não khổ đau nhưng không bao giờ uống thuốc. Và có những người có to thuốc nhưng mà đọc to thôi không uống. Và có những người uống nhưng không hết vì nghiệp lực quá nặng. Cũng như người vừa uống xong mới bớt làm tiếp. Thí dụ mình đang ho, uống thuốc ho mới bớt ra gió tiếp. Đang cảm uống mới bớt ra gió tiếp. Uống trụ sinh 10 ngày mới uống được có 5 bữa thấy bớt ngừng không uống. Thì vi trùng nó tiếp. Có không? Thì Phật nói có những người cũng uống thuốc mà sao không hết. Là vì họ ỷ lại cái to thuốc. Cho nên á, tại sao mà chúng ta tu tập á, chúng ta đi tìm cái chỗ an tịnh, hay là chúng ta phải mặc áo tràng, chúng ta phải có chuông mỏ, cái đó là cái phương tiện gò mình, chứ nó không phải là cái, không phải cốt lõi. Nhưng mà không có nó mình không biết làm sao mà mình bắt đầu. Cho nên thầy tu không thể thiếu chiếc áo. Nhưng mà chiếc áo cũng nên làm thầy tu. Nhưng mà ông thầy không thể thiếu nó. Tại vì nhờ có nó nè mới thúc liễm thầy lại. Thế giờ mặc cái áo vô rồi ông thầy không lẽ đi nghinh ngang. Rồi mà đi nghinh ngang rồi người ta nói thầy chùa lửa nữa. Cho nên mặc cái áo vô rồi đi phải nghiêm túc. Cho nên bên Thái Lan á, Đặc biệt là bên Thái Lan, thầy tu phải cạo chân mày. Có ai dám cạo chân mày? Đầu có thể dám cạo. Bây giờ hippie choi choi nó cũng cạo. Nhưng mà chân mày nó không dám. Tại vì nhìn rất ugly lắm. Nhìn nó phù cái mặt ra kỳ lắm. Nhưng mà bên Thái Lan là chư tăng phải cạo chân mày để chi? Nếu ông là thầy tu thật, ông dám cạo luôn bộ chân mày thì những cái chỗ ăn chơi không bao giờ có mặt ông. Ở bên Hàn Quốc á, áo quần thầy tu phải có thẻ. Mình phải có cái thẻ tăng tịch thì đi vô mua đồ tu người ta mới bán. Không thôi nạn thầy tu nó tràn lan. Thầy tu giả. Giờ nó tiệm ma y nó bán đầy hết. Có tiền vô mua cái quấn lên. Cái cạo cái đầu nhiều khi nhét tóc vô. Đội nón len. Đi khắp đường khắp xá. Thì tính tâm của người ta thấy thì người ta cúng dường. Nhưng mà mượn. Thí dụ vậy. Thì ở đây xin thưa cái chuyện này cũng rất thường. Nhưng quan trọng là mình nè. Mình có thấy những người. Người ta như vậy. Đừng thối tâm. Đừng có thấy cái bà đó, bà uống thuốc hết rồi, rồi mình không thèm uống. Tại bà thôi. Bà không uống đúng liều lượng. Hay bà đọc to thuốc thôi. Chứ mình uống đúng liều lượng, mình nghe lời bác sĩ. Bên cạnh uống đúng thuốc còn phải bồi dưỡng nữa. Cho nên ngoài cái chuyện giảm tham, giảm sân, giảm si hàng ngày, chúng ta còn phải hành trì để nó bồi dưỡng. Như vậy thời ngồi thiền, thời tụng kinh là gì? Là thời uống thuốc bổ. Bồi dưỡng cái thân đó cho nó khỏe mạnh, cho tâm thức nó khỏe mạnh. Rồi còn cái chuyện mà mình đi ra nhờ như vậy đó, cho nên ra ngoài gặp tham không khởi. Không phải của mình mà tham gì. Gặp sân không khởi, vì biết sân xấu. Hôm qua có con bác đẹp lắm. Lại hỏi nhỏ Pháp Hòa: "Thầy thầy, sao cho con bớt sân?" Pháp Hòa nói: "Trời ơi, bác đẹp vậy á hả? Mỗi lần bác sân bác vô kiến bác coi bác khác với hình ảnh bây giờ lắm á." Nó nói: "Có lý." Tại thường thường mình thô môi, mình làm rất là đẹp, nhưng mà sân lên nhìn kỳ lắm. Con có một câu hỏi. Những việc con làm mọi người xung quanh thường hay lôi ra để phê bình và phán xét con này nọ, trong khi con làm việc tốt thiện, con cần làm gì để trả lời họ? Đâu cần phải trả lời gì hết. Cái việc làm thiện của mình là đủ để trả lời rồi. Tại vì đôi khi câu trả lời đâu phải thành văn, mà câu trả lời của mình là ở cách sống. Cho nên ai nói anh tốt xấu, đừng có quan trọng cái đó. Cái quan trọng là anh sống sao để anh trả lời câu trả nói của người ta. Mà mình mà trả lời họ là mình sân si, mình chạy theo cái lời khen tiếng chê của họ sao? Như vậy việc thiện của mình không xuất phát từ tâm, mà việc thiện của mình là tùy theo khen chê. Không phải. Mình đã xuất phát từ tâm làm thiện của mình thì cứ là việc tâm thiện của mình làm. Cho nên Pháp Hòa có làm bài kệ nè: ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách phiền. Ta khoan vội trách hờn. Khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn. Khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Cho nên Đức Phật dạy một câu rất hay: đừng thấy cái ác pháp của người ta mà để cho cái ác pháp mình nó cũng sanh. Sanh một cách khác. Ví dụ như thấy cái cô đó, cô đi chùa mà cô dữ quá. Thôi, tôi không đi chùa gì vậy đó. Đi chùa với mấy bà đó dữ lắm. Cái bà đó bà dữ thôi chứ đâu phải chùa dạy mình dữ. Không lẽ bây giờ mình thấy, bây giờ mình nói với con mình nè: con đừng có đi học nữa. Má thấy cái thằng đó nó học mà nó vẫn rớt hoài. Nó rớt là cái chuyện nó không chịu học, chứ đâu phải trường người ta dạy nó rớt. Mà mình biểu con mình thấy cái thằng nó học rớt hoài, thôi con đừng đi học nữa. Không. Con thấy cái thằng nó học rớt hoài, con ráng học vậy con. Con phải ráng học. Mình phải nói ngược lại chứ. Mình thấy người ta không đúng thì mình phải làm cho nó đúng. Bây giờ quý vị thấy đi ra đường này, người ta lái ẩu, không lẽ mình lái ẩu theo? Phải không? Người ta lái ẩu mà mình phải lái không nên ẩu. Người ta không có biết luật đi đường mà mình biết luật đi đường, mình phải tuân thủ chứ. Đi vô cái school zone mà người ta chở mình chạy có 30 cây số giờ mà mình lái tới 50, ê cái thằng kia lái 50 mình lái theo. Và nhiều khi thằng đó nó vượt cảnh sát được, nó không kịp, mình ăn ticket. Thì thưa đại chúng là Pháp Hòa ví dụ như vậy đó. Mà đi ví dụ như vậy để rồi đại chúng phải nhớ là mình, chúng ta cứ nhớ là cái tu tập của mình đó, cái việc thiện hay việc làm gì cũng sao, chúng ta xuất phát từ tâm. Mà cái tâm của mình thì làm sao người ta lấy con mắt người ta đo được? Người ta lấy con mắt thiện cận của người ta, lấy cái tấm lòng nhỏ hẹp của người ta để người ta soi rọi vô cái tâm mình, mà mình chạy theo họ là mình sai. Vì mình sống theo khen chê chứ không phải sống trong cái tâm của mình. Vậy là việc thiện này của mình làm coi phải coi lại. Còn nếu mình đúng trực tâm của mình rồi thì đừng lo, phải không? Cây ngay thì không sợ chết đứng. Cho nên, và hơn nữa đó, mình nhớ là bất cứ việc gì chúng ta làm, không bao giờ chúng ta được sự khen tặng một cách triệt để đâu. Bất cứ. Cho nên mình phải học hạnh của đất. Học hạnh của đất là người ta đổ xuống đất, nước dơ, đất cũng nhận. Nước sạch, đất cũng nhận. Tại vì đất dày, cứng, rộng, có khả năng tiêu hóa tất cả các thứ nước. Cho nên Đức Phật dạy Ngài La Hầu La, hãy học hạnh của đất. Và mai này quý vị nghe một cái bài giảng, Pháp Hòa giảng một cái bài, trong một cái bài kinh, Đức Phật đưa ra 10 cái ví dụ về đất. Và chúng ta phải luyện tâm mình như đất. Luyện tâm mình như đất, vững chắc giữa khen chê. Mà quý vị cứ nhìn coi tất cả mọi sự xây dựng, có cái nào xây dựng mà không dựa vào nền tảng của đất? Vậy thì đất ở đây Đức Phật muốn nói là gì? Đó là tâm. Đó là tâm. Tất cả mọi thứ. Cho nên kinh Địa Tạng phẩm thứ 11 á, Đức Phật giao phó cho một vị Bồ Tát tên là Địa Tạng. Trong đó có một vị Bồ Tát gọi là Kiên Lao Địa Thần. Lúa mè, tre lao, gạo thóc, đất đá, bụi bặm, tất cả đều phải từ đất mà lên. Tất cả hạt giống, tất cả mọi sự xây dựng đều từ đất. Vậy thì tất cả mọi sự nền tảng của xây dựng, của thành tựu không ngoài tâm. Cho nên mình trở về với tâm, vững chắc được cái tâm mình thì không có gì lay động mình được. Cho nên chị Phật, vị Phật tử cứ yên tâm, mình cứ làm việc của mình. Người ta nhìn mình sao, chuyện của người ta chứ. Bây giờ ví dụ vậy nè, Pháp Hòa đưa một cái ví dụ nhỏ nha. Bây giờ mình bắt đầu tuổi già rồi, lớn tuổi rồi, 50 tuổi là bắt đầu người mình nó làm sao, nó thay đổi. Chờ Pháp Hòa bắt đầu có bọng mắt nè. Thì bữa hôm có một Phật tử chụp cái hình xong email qua hỏi: thầy ơi, bộ thầy mới bơm mặt hả, rảnh không? Bơm mặt sao bữa nay sệ dữ vậy? Đây là chuyện vui thôi. Pháp Hòa kể như vậy với đại chúng để đại chúng hiểu được rằng, hiểu được rằng người ta nhìn phía này nó khác, nhìn phía thẳng nó khác, nhìn phía sau nó khác. Vì người ta ngồi góc nào thì ta nói theo góc đó chứ có gì lỗi đâu. Cũng không trách người ta được tại ta nhìn góc đó. Mà khổ nổi cái ông quay phim, ông cũng không biết quay cho mình hạnh phúc hơn nữa. Cho nên tại sao khi mình chụp hình mình phải cầm cái ống lên, đừng có dơ lên mà chụp. Ta chụp, ta nhìn, ta dò. Rồi trước khi mà cái hình được quăng lên trên mạng cũng phải kiểm một chút chứ. Ta đang lé xẹ vậy bỏ lên. Ta đang chu mỏ bỏ lên. Cho nên Phật tử phải để ý, khi quý thầy ngồi dùng cơm không nên chụp hình. Trời ơi, ông cầm cũng bị ông nhây vậy cái đưa ra. Không để ý mấy cái chuyện đó. Thật ra là cuộc sống á, thưa đại chúng, cuộc sống mà Pháp Hòa thưa như vậy để rồi đại chúng sẽ thấy cuộc sống nó như vậy thôi. Không lẽ bây giờ mỗi ngày mình cứ buồn vui, cười khóc theo những cái nhìn của người khác sao? Mà người ta, bởi cho nên Đức Phật dạy đó, nhìn góc góc như này, Đức Phật gọi là biên kiến. Tại vì biên là một bên thôi. Mà cái biên kiến thì làm sao phải là chánh kiến được, phải không? Rồi bây giờ mình cho là tất cả mọi pháp, cái gì nó cũng mãi mãi là như vậy, đó là thường kiến. Cho nên nội cái thấy của con người thôi, mà Đức Phật nói con người có năm cái khổ đau của gì thấy. Thấy lệch lạc gọi là tà kiến. Chẳng hạn như á, mình thiêu người thân mình xong rồi, mình muốn mang về nhà mình để, thì cứ để chứ có sao đâu. Tại sao lúc sống thì ôm ấp thương yêu, mà tới hồi chết về sợ quá đem về xui. Mà xui gì? Hồi còn sống rồi chọc nó giận nó còn đánh được, chứ cốt này chọc nó có làm được gì nữa đâu sợ. Không có xui xẻo gì hết. Tại sao mình lọt vào cái tà kiến là không được đem cốt người thân về nhà? Đem về nhà rồi xui, rồi người âm theo. Có nhiều người nói bưng ra phải cẩn thận, coi chừng âm binh nó theo, về nhà cả đống. Pháp Hòa đó ví dụ vợ lỡ nó theo biết không? Rồi lỡ nó vô rồi, rồi biết mời nó ra không? Rồi mà bây giờ học kinh mời ra, nó chịu ra đâu? Ví dụ vậy, cho nên đó là tà kiến đó. Người thân của mình muốn thờ ở chùa cũng được, để nhà cũng được, không có gì sợ hết. Rồi để tan, để bao lâu? Để bao lâu cũng là tan thôi. Nhưng cái thâm tình của con người, đặc biệt là người ở đông, giữ cái đạo hiếu thương nhau. Cho nên maximum để tan cho cha mẹ là giữ 3 năm. Mà 3 năm đó là tượng trưng cho 3 năm cha mẹ ẵm bồng nuôi nấng mình. Cho nên người Việt mình nó có là 3 năm bồng ẵm, 9 tháng cưu mang.